Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và sự nghiệp phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật di trú, luật gia đình, luật tai nạn xe cộ, là lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc, là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Nhà muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Hai ngày cuối tuần nếu luật sư không phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay chúng ta một lần nữa lại nói đến một cái vấn đề về di trú nhé. Tôi biết tôi nói về di trú trong mấy ngày qua rồi, nhưng mà quý vị nếu có những câu hỏi liên quan đến luật gia đình, đến uống rượu lái xe, đến bạo lực trong gia đình, đến hợp đồng, đến tài sản, living trust, quý vị cũng có thể gọi đặt câu hỏi 408-947-7717, là số điện thoại của văn phòng Empire Law Offices. Văn phòng của chúng tôi mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Bảo vệ những người trẻ em dưới cái dạng của di trú, những người có hội đủ điều kiện để bảo lãnh gia đình và người thân, là những người là công dân Hoa Kỳ hoặc là những người có dạng thường trú ẩn. Mình có thể đặt giấy tờ vào để bảo lãnh những người thân trong gia đình của mình. Không phải ai cũng được bảo lãnh cả. Thân thì chúng ta, nếu nói đến người thân thì chúng ta có nhiều lắm. Thì cô bác, cậu mợ, anh chị em, họ hàng đủ thứ hết. Nhưng mà chúng ta phải đi theo cái category mà luật di trú đã đưa ra, dựa trên cái bộ luật số 8 và điều khoản luật 1153A14. Thì cái người chính là cái người bảo lãnh, chúng ta gọi người đó là người sponsor. Thì chúng ta có những cái dạng như là immediate relative, tức là trực thuộc, đúng không? Cha mẹ bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi, vợ chồng bảo lãnh cho nhau. Rồi chúng ta đi đến cái lĩnh vực là chúng ta có những người đứng ở cái hàng gọi là F1, F2, F3, F3 và... Xin lỗi quý vị, và F4. Xin lỗi quý vị. Thì khi cái người được bảo lãnh thì chúng ta gọi là beneficiary. Cái chữ này nó quan trọng lắm. Nó quan trọng là vì cái người được bảo lãnh đó, tùy theo họ như thế nào. Tức là họ có còn hiện hữu khi mà cái hồ sơ này được kết thúc, hay là trong khi cái hồ sơ này đang cứu xét hay không. Những người đi theo cái người được bảo lãnh chính đó là con hoặc là chồng hoặc là vợ. Đó là những người chúng ta gọi derivative beneficiary. Họ có cái quyền được cái dạng giống như cái người được bảo lãnh chính. Ok, và chúng ta biết rằng là F1 là cha mẹ bảo lãnh cho con không có gia đình. Rồi F2A là thường trú dân bảo lãnh cho người phối ngẫu và con dưới 21 tuổi. F2B là những người thường trú dân bảo lãnh cho con trên 21 tuổi không có gia đình. F3 là cha mẹ bảo lãnh cho con có gia đình, có cháu nội, cháu ngoại. F4 là anh chị em là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh chị em, những người không hay có gia đình, và những người cháu đi theo. Cái mà nhiều người vẫn lo lại và vẫn nói đến đó là cái hồ sơ này chờ lâu quá. Cháu tôi lúc hồ sơ này làm, lúc mới đó có 5-6 tuổi. Vậy mà bây giờ đến lúc cái số visa có hiệu lực thì cháu tôi trên 21 tuổi rồi. Tại vì sao? Tại vì cái quá trình làm việc đó nó nhiều khi tốn cả bao nhiêu năm trời. Và đến lúc đó thì cái người cháu đó đã hết hạn, hết gọi là hết hạn, mà đã quá cái tuổi đã được cho phép để có cái số visa vào Hoa Kỳ. Cái tuổi cho phép là cái tuổi nào? Là 21 tuổi. Vì thế mà cái điều luật Child Status Protection Act, tức là CISPA, được ra đời vào ngày 6 tháng 8 năm 2002. Cái điều luật này được đưa ra để giữ lại cái dạng của cái người cháu, người con này, tùy theo từng người một. Vì nếu không thì họ đã quá 21 tuổi thì họ không có được có cái visa để vào Hoa Kỳ này. Là vì cái sự trì hoãn trong cái vấn đề hành chính làm việc ở Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Để mà chúng ta có thể trình bày là cái việc này nó vẫn bảo vệ cái người cháu này ở tuổi 21, người con này ở tuổi 21. Thì cái tuổi mà chính phủ họ nhìn vào dưới cái điều luật này là phải dưới 21 tuổi. Và chúng ta phải làm cái việc này nội trong một năm khi mà cái số visa nó có hiệu lực. Nhiều người chờ lâu quá. Vậy thêm vào đó thì cái bộ luật di trú và công dân Hoa Kỳ họ định nghĩa một người con là một người không có gia đình và dưới 21 tuổi. Và nếu cái người con này quyết định lấy vợ hay lấy chồng thì có hôn nhân thì coi như là không có được coi như là một người con nữa, tức là không được coi như là một người child, một người con nữa. À, nếu mà cái người con này quyết định ly dị sau khi người con này được 21 tuổi và sau khi cái số visa có hiệu lực thì nó cũng không làm cho cái người con này có được cái quyền đòi hỏi dưới cái điều luật CISPA nữa. Nhớ rằng là sau khi cái con số visa có hiệu lực, nếu muốn ly dị thì ly dị trước khi con số visa đó nó có hiệu lực. Tại con số visa có hiệu lực lúc nào? Là cái lúc mà cái ngày priority date của quý vị đó nó tới rồi đó. Và cái visa bulletin cho thấy rằng là cái số visa đã có hiệu lực đó. Đó, quý vị thấy chúng ta nói đến những cái vấn đề này thì chúng ta nghe, tôi cố gắng nói đơn giản để quý vị thấy và quý vị nghe và quý vị biết rằng là cái việc này nó phải làm như vậy, như vậy, như vậy, nhưng mà đến lúc làm nó phức tạp ha. Nếu mà chúng ta muốn tính toán cái tuổi của cái người cháu mình hay người con mình vẫn còn dưới 21 tuổi thì cái tuổi vào cái ngày cái số visa có hiệu lực, chúng ta khấu trừ đi cái ngày mà cái hồ sơ của mình được chấp thuận, rồi khấu trừ đi cái ngày mà cái hồ sơ của mình đã được nhận vào bởi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, thì nó ra cái con số tuổi của cái người cháu của mình. Nhiều người làm theo công thức này và đã được thành công. Quý vị có thể tự làm lấy và nói với Tổng lãnh sự hay là nói với lại cơ quan chứng khoán quốc gia là cháu của mình vẫn còn dưới 21 tuổi. Bây giờ tôi nói đến cái việc căn bản và dễ dàng nhất là những người là trực thuộc, tức là con dưới 21 tuổi, bố mẹ bảo lãnh cho con, lúc đó con 20 tuổi. Đến lúc cái hồ sơ được cứu xét thì con 22 tuổi. Bây giờ 22 tuổi tức là quá 21 tuổi rồi gì? Tức là không đi được gì. Nhưng mà đối với cái người trực thuộc, chuyện đó nó không có xảy ra. Họ tính cái tuổi của cái người con này lúc cái hồ sơ này nộp vào trong Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, tức là lúc cái người con này 20 tuổi. Từ đến cái lúc cái hồ sơ này xong, vì cái sự đình trệ của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, mà cái tuổi mà đến cái lúc con này, người con này có visa thì con này, người con này đã 23 tuổi rồi, họ vẫn có thể được đi. Ok, đó là làm theo luật, làm việc tính toán theo luật định, chứ không phải là hên xui may rủi. Những người con ở cái dạng F2A họ cũng được cái sự bảo vệ, vì lúc cái hồ sơ nộp vào họ dưới 21 tuổi. Vì thời gian cứu xét quá lâu, bây giờ họ trên 21 tuổi, họ có thể dùng cái điều luật này để họ nói là họ dưới 21 tuổi để họ có visa họ đi. Còn những cái điều khoản khác, những cái dạng khác, thì khi cái người con này đã quá cái tuổi, thì chúng ta cũng khó mà có thể nói rằng là cái người con này vẫn ở dưới 21 tuổi. Là vì nếu chúng ta dùng cái công thức tôi vừa mới đưa ra đó, chúng ta không biết là được hay không, tùy theo từng trường hợp. Ok, vì vậy khi mà cái người được bảo lãnh chính họ có những người con đã trên 21 tuổi, thì khi họ đến Hoa Kỳ này là họ là người có thẻ xanh, thì họ phải nộp cái đơn bảo lãnh lại cho cái người con mà họ đã không đi được với bố mẹ khi được bảo lãnh bởi ông bà, cha mẹ, chú bác gì đó. Thì họ sẽ có thể giữ lại cái ngày đáo hạn ưu tiên của cái hồ sơ cũ. Nhưng mà mình phải làm cái việc đó nội trong một năm. Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ nói rằng là đối với cái dạng F1, F3 và F4, họ nói rằng là không cần biết những người con này dưới 21 tuổi hay không, dưới 21 tuổi của di trú đó, chúng tôi phản đối. Ok, chúng tôi phản đối. Nhưng mà khi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ và những người đứng ra tranh cãi cái việc này, họ đưa cái hồ sơ này lên tòa liên bang, thì tòa liên bang nói rằng là chính phủ đúng. Rồi cái hồ sơ này đi lên đến bộ kháng cáo di trú. Bộ kháng cáo di trú dùng cái điều khoản 1153H3 để mà quyết định rằng là cái hồ sơ này nói như vậy là đúng. Đưa lên đến chu vi tầng số 9. Chu vi tầng số 9 tránh ở trên tòa nói không đúng. Họ nói rằng là những người mà quá tuổi 21 đó, thì khi bố mẹ họ tới đây họ bảo lãnh lại thì là họ được dùng cái ngày báo đáo hạn của bố mẹ, tức là họ có thể chuyển diện ngay tức khắc. Nhưng rồi khi cái hồ sơ này đưa đến tối cao pháp viện của Hoa Kỳ thì chánh án ở trên tòa tối cao pháp viện Hoa Kỳ nói không được. Nói không được là sao? Là tại vì mỗi một người định cư ở Hoa Kỳ này phải có một người đủ điều kiện và phải có một người sẵn sàng bảo lãnh cho họ. Nếu mà cái người bảo lãnh không có được cái sự liên hệ trước pháp luật đối với cái người con quá 21 tuổi, thì mình phải dùng một cái người bảo lãnh khác để mà bảo lãnh cho cái người này, để người này có thể được vào Hoa Kỳ dưới một cái category, dưới một cái tầng mức khác. Di trú, nhân viên di trú không thể nào biết là cái người mà có đủ điều kiện để bảo lãnh cho những cái người đã quá 21 tuổi cho đến khi họ nhìn cái hồ sơ. Cái điều khoản 1153H3 không có đòi hỏi cái hồ sơ mới cho cái người đã quá tuổi cần phải nộp vào trong di trú hay không. Nói như vậy có nghĩa là gì? Cái gì hết, tôi nghĩ nó hơi khó. Thì tôi để một cái thí dụ rất là đơn giản. Bây giờ cậu bảo lãnh cho mẹ, mẹ có gia đình và có ba con. Vì giấy tờ bảo lãnh của cậu đối với mẹ chờ rất là lâu, 12, 13 năm ngày hôm nay thì như vậy. Thì mẹ, đến lúc đó thì cái người con lớn của mẹ đã quá 21 tuổi. Tính toán như thế nào đi chăng nữa cũng không có thể nào đạt được cái tuổi di trú là dưới 21 tuổi. Thì thôi bây giờ mẹ với bố mới lại hai em đi, đi qua Hoa Kỳ định cư rồi để cháu lại, để cho con lại, để con ở lại Việt Nam. Nhiều người mẹ không bằng lòng, không đành lòng đi như vậy, lại ở lại Việt Nam của cái thời gian chờ đợi. Rồi thế là cái người cháu đó kêu cái cậu này bằng cậu, cậu với cháu đâu có cái sự liên hệ dưới di trú để mà cậu có thể bảo lãnh cho cháu được, đúng không? Không có một cái category nào nói như vậy được hết. Đây là cái lý do tại sao họ tranh cãi cái điều luật này ở trên tòa bấy nhiêu nay, để mà rồi họ biết rằng là họ không thể nào làm gì được hơn. Vậy thì khi bố mẹ tới Hoa Kỳ này, bố mẹ vội vàng, mau lẹ, làm cái hồ sơ bảo lãnh cho con đi. Không lấy lại được cái ngày đáo hạn đâu. Ngày đáo hạn đó đã hết rồi. Ok? Bắt đầu dùng cái ngày đáo hạn mới. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị có thể lấy cái viết và tờ giấy để chúng ta có thể viết xuống những cái ngày đáo hạn mà đưa ra bởi Bộ Di trú và bởi National Visa Center vào cái tháng 9 năm 2018. tháng 9 năm 2018 để quý vị biết cái hồ sơ của quý vị đang đi đến đâu rồi nhé. Số điện thoại của anh gọi chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi ở số 2004 ở đường Center. Chúng tôi văn phòng, cái mặt tiền văn của văn phòng chúng tôi là nằm ngay trên mặt đường Center nhé. Nằm ở trên mặt đường Center, nên nếu quý vị chạy qua đường Center, quý vị nhìn bên phải hoặc là quý vị nhìn qua tay trái, quý vị sẽ thấy cái bảng để chữ Empire Law Offices. Ha? Và vì vậy, chúng tôi mong rằng là quý vị khi đi từ Costco tới, thì nó nằm bên cái đường của Costco nhé. Văn phòng là bộ 2004 ở đường Center. Cái lịch trình của Visa Bulletin vào tháng 9 2018, những người bảo lãnh cho con không có gia đình và những người là công dân Hoa Kỳ thì họ được khiếu xét đến ngày 8 tháng 3 2012. Những người bảo lãnh cho con, xin lỗi, bảo lãnh cho người phối ngẫu và con dưới 21 tuổi, người bảo lãnh là một người thường trú dân, thì họ đang khiếu xét ngày 1 tháng 12 2017. Mời Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, dạ chào cô.
Dạ.
Cô ơi, ơn giúp giùm là hỏi coi giùm cái hồ sơ bảo lãnh anh chị em á, hôm nay là đi tới tháng nào nha cô, để tôi tắt cái máy tôi nghe trên radio nha. Dạ cảm ơn cô.
Cảm ơn câu hỏi của chị. Những người bảo lãnh cho anh chị em cứu xét đến ngày 1 tháng 5 2005. Những người là thường trú dân bảo lãnh cho con trên 21 tuổi không có gia đình là 22 tháng 3 2014. Ô, cũng chả lâu nhỉ, cũng mau đấy. Những người là thừa công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình 22 tới tháng 9 2006. Đây là cái thời gian mà họ vừa mới đưa ra cho tháng 9 2018, cho nên chúng ta cần phải để ý. Bây giờ có nhiều người nói rằng là ủa sao cái hồ sơ của tôi chưa có được cứu xét, trung bình mà nói, tổng quát mà nói, nếu quý vị nộp cái hồ sơ bảo lãnh vào trong Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, cái địa chỉ mà quý vị dùng nó phải là một cái địa chỉ mà nó sẽ còn tồn tại. Nếu quý vị thay đổi địa chỉ, quý vị phải báo cáo cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ biết. Có nhiều khi chúng ta báo cáo trên những cái dạng, trên những cái trường hợp nào đó, nhiều khi cái bộ phận kia nó không có nhận được, thì chúng ta phải làm cái đơn, nó gọi là, xin lỗi, chúng ta phải làm cái lá thư để cho họ biết là cái hồ sơ của mình, cái địa chỉ đó là địa chỉ đâu. Còn nếu không, chúng ta cần phải nhắc nhở cái người mà chúng ta dùng cái địa chỉ đó là có giấy tờ về, thì làm ơn cho quý vị biết. Hoặc là chúng ta đi ra bưu điện, chúng ta đổi địa chỉ. Ok? Nhưng mà cái sự đổi địa chỉ của bưu điện nó chỉ có hiệu lực 1 năm thôi. Tôi nghĩ là như vậy, tại thường thường tôi thấy là 1 năm thôi. Mình có thể nói chuyện với bưu điện. Và sau đó thì họ không có chuyển thư nữa. Cho nên mình phải xem, tại vì nhiều khi có những cái sự đòi hỏi thêm ở Bộ Di trú Hoa Kỳ, họ gửi cho mình cái lá thư mình không nhận được, thế là sau một thời gian họ chỉ cho mình 3 tháng 8-7 ngày hoặc là 60 ngày hay bao nhiêu đó, rồi mình không trả lời, thế là cái hồ sơ nó không còn có hiệu lực nữa. Ok, nhưng mà nếu chúng ta nghĩ là chúng ta làm gì sai với cái hồ sơ đó, hoặc là chúng ta sốt ruột, thì chúng ta có thể vào trong Bộ Di trú, văn phòng của Di trú ở nội địa để chúng ta hỏi, rồi chúng ta hoặc là chúng ta có thể nhìn vào trên các mạng lưới, hoặc là chúng ta có thể gọi email hoặc là gọi cho họ để hỏi cái hồ sơ của tôi đến đâu rồi. Ok, có những cái hồ sơ Bộ Di trú Công dân thì họ để mất một thời gian rất khá lâu trước khi họ quyết định làm một cái gì, thì chúng ta nếu thăm hỏi như vậy, nó là một cái bằng chứng là chúng ta đã không có làm ngơ cái hồ sơ. Ok, quý vị nhớ rằng là làm việc với luật sư thì quý vị được cái sự bảo vệ dưới cái sự là luật sư đại diện cho quý vị. Còn nếu không làm việc với luật sư thì chính quý vị là cái người có cái trách nhiệm này. Ok. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị gọi số 408-947-7030 trong sở phát thanh, 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng chúng tôi. Tranh án ở trên tòa tối cao cấp viện khi họ quyết định cái điều luật SPA này, họ dựa trên một cái hồ sơ, và cái hồ sơ đó đã cho chúng ta thấy rằng là những cái điều luật liên quan đến cái việc mà quốc hội khi họ dùng cái chữ thay đổi, tiếng Mỹ nó gọi là conversion, tức là đổi qua thì đúng hơn, đổi qua. Ok, thì cái việc đổi qua đó nó có hiệu lực như thế nào, nó dựa vào cái tình trạng từng hồ sơ một, và như tôi đã nói, cái dạng F1 và cái dạng immediate relative nó không có bị ảnh hưởng, và cái dạng cái dạng F2A và cái dạng F2B nó không có ảnh hưởng. F2A và F2B nó không có ảnh hưởng nếu cái sự tính toán của mình dựa trên cái công thức tôi đưa ra, quý vị có thể thẩm định là con của mình vẫn còn ở dưới 21 tuổi. Còn những cái dạng khác, nếu dùng cái công thức đó mà con mình không dưới 21 tuổi thì mình không có cách chi, mà mình có thể giữ lại cái ngày đáo hạn của mình cho con mình được. Giữ lại cái ngày đáo hạn của mình cho con mình rất là quan trọng, tại vì mình có được cái ngày đó thì mình sẽ không phải chờ đợi lâu để con mình nó có thể đoàn tụ với mình, đúng không? Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến di trú, chúng ta cần phải tham khảo, chúng ta phải biết là cái việc của chúng ta làm đó nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào. Và khi chúng ta nói đến những cái việc liên quan đến di trú thì chúng ta phải biết rằng là những cái điều luật đã được đưa ra nó là những cái nguồn căn bản để mà cái người muốn được ở Hoa Kỳ này hay muốn được định cư ở Hoa Kỳ này phải nhìn vào để quyết định rằng là cái việc của mình sẽ được giải quyết như thế nào. Để làm được việc đó, mình phải tham khảo với luật sư, để người luật sư họ giúp cho mình hiểu được rằng là mình sẽ có thể làm những gì hay không có thể làm được những gì. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng Empire Law Offices. Văn phòng của chúng tôi mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Còn nếu mà tôi không phải có công việc hoặc đi xa thì tôi sẵn sàng giúp quý vị để tham khảo với quý vị. Vì vậy nếu quý vị có những câu hỏi, xin quý vị gọi cho chúng tôi.
Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office có thể gọi lấy hẹn luật sư, đó là 408-947-7717, 408-947-7717. Giờ mở cửa thứ hai đến thứ sáu thì 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, trở lại với luật sư ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Và thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi cho chúng tôi văn phòng ở số 408-947-7717 nhé. Xin cảm ơn sự ở ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Chúc luật sư sau một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ nhé.
Và cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào.
Nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa hoặc là không bật công việc thì luật sư cũng có thể gặp quý thính giả được, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước. 408-947-7717. Văn phòng tọa lạc tại 2004 Center Road, ngay góc đường Warwick, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center. 2004 Center Road, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm về hoặc là đang trên con đường lái xe đi đâu đấy. Kính chúc tất cả quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Thank you.
nhớ anh muôn vàn. Cuộc tình tan đến những muộn phiền, nhìn anh xa đi với người. Tình phôi pha làm tim em hát hiu vô bờ, vì yêu anh với những thật thà, để chọn kiếp có em chưa.